Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington,
the Voice of America, VOA. Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 29 tháng 7 năm 2017 Việt Nam, với phần lục thuộc các tin đáng chú ý.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam gặp Đại sứ Mỹ Osius sau vụ rút giàn khoan Repsol.
Bắc Triều Tiên lại vừa phóng một tên lửa đạn đạo.
Thủ tướng Pakistan bị tòa tối cao truất quyền.
Nga trả đũa Mỹ, yêu cầu cắt bớt nhân viên ngoại giao.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Trong khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bị tố cáo là hiếp đáp và tăng sức ép để buộc Bộ trưởng Tư pháp của ông từ chức, thì Giám đốc truyền thông mới được bổ nhiệm lớn tiếng tấn công chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc. Thông tin viên Steve Herman của đài VOA gửi về những chi tiết mới nhất trong cái gọi là cuộc nội chiến giữa các hàng ngũ quan chức cao cấp nhất trong chính quyền Tổng thống Trump qua phần trình bày của Hồng Hoa.
Công chúng trong những ngày qua đã chứng kiến những sự chia rẽ trong chính quyền Tổng thống Trump liên quan tới Bộ trưởng Tư pháp, bị đích thân Tổng thống Trump đả kích và bây giờ là chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, giờ trở thành đối tượng bị giám đốc truyền thông mới được bổ nhiệm nhưng rất có thế lực tấn công. Liệu ông Trump vẫn có tin tưởng chánh văn phòng Brent Peebles hay không là điều mà người phát ngôn Tòa Bạch Ốc tránh không muốn trả lời. Hôm 27 tháng 7, bà Sarah Huckabee gạt sang một bên sự căng thẳng giữa giám đốc truyền thông Anthony Scaramucci và ông Peebles, người bị ông Scaramucci quy là nguồn của những thông tin bị rò rỉ từ cánh tay Tòa Bạch Ốc ra cho giới truyền thông.
The president likes that type of competition and encourages it.
Bà Huckabee nói rằng Tổng thống Trump thích có cạnh tranh và ông khuyến khích điều đó. Nhưng một số nhà lãnh đạo tại Quốc hội nói rằng đây là một sự cạnh tranh không lành mạnh và họ cho rằng cần phải có một cuộc đối thoại theo kiểu khác. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan thuộc Đảng Cộng hòa phát biểu.
Ryan is doing a fantastic job at the White House. And I believe he has...
Ông Ryan đang làm rất tốt nhiệm vụ của ông ở Tòa Bạch Ốc, và tôi tin ông ấy được Tổng thống tín nhiệm. Thế cho nên, nếu giữa hai ông có những bất đồng, lời khuyên của tôi là xin hãy ngồi xuống và giải quyết những sự khác biệt đó với nhau.
Ông Scaramucci, người báo cáo trực tiếp lên Tổng thống thay vì chánh văn phòng Tổng thống, đã ra những dấu hiệu cho thấy việc giải quyết những bất đồng với ông Peebles là điều không khả thi. Một đoạn video của đài truyền hình CNN tải lên YouTube dẫn lời ông Scaramucci nói.
Có những người anh em giống như Cain và Abel. Có những người anh em đánh nhau rồi bỏ qua mọi việc. Quan hệ vẫn tốt đẹp. Tôi không biết liệu quan hệ này với ông Peebles có thể hàn gắn được hay không. Mọi quyết định nằm trong tay của Tổng thống.
Thông tin viên VOA tường trình từ Tòa Bạch Ốc Steve Herman nói rằng nếu chính văn phòng Peebles thua trong cuộc tranh giành quyền lực này và ra đi, thì điều đó có thể khởi động một làn sóng đáng kể những người trung thành rời bỏ cánh tay Tòa Bạch Ốc là những người từng làm việc với ông Peebles trong Ủy ban Toàn quốc Đảng Cộng hòa.
Thượng viện Mỹ rạng sáng thứ Sáu ngày 28 tháng 7 đã thất bại trong nỗ lực thay thế một phần luật chăm sóc sức khỏe giá phải chăng, gọi tắt là ACA, đã có hiệu lực thực thi 7 năm qua, hay còn gọi là Obamacare. Ba nhà lập pháp đảng Cộng hòa, John McCain của bang Arizona, Lisa Murkowski của bang Alaska và Susan Collins của bang Maine, cùng với tất cả các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ biểu quyết chống để đưa đến kết quả biểu quyết 49 thuận và 51 chống, đánh bại nỗ lực do đảng Cộng hòa cầm đầu nhằm bỏ Obamacare. Tổng thống Donald Trump không lâu sau kết quả biểu quyết đã lên Twitter quở trách các thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu theo phe Dân chủ. Ông viết, ba người Cộng hòa và 48 người Dân chủ đã làm người dân Mỹ thất vọng. Như tôi đã nói ngay từ đầu, cứ để cho Obamacare nổ tung, rồi thương lượng, hãy chờ xem. Dự luật được gọi là sửa đổi một phần nhỏ trong số các chi tiết khác. Nếu được thông qua, sẽ có việc chấm dứt quy định bắt buộc hầu hết người dân Mỹ phải mua bảo hiểm y tế, bằng không sẽ bị phạt. Và quy định doanh nghiệp có từ 50 nhân công trở lên phải mua bảo hiểm y tế cho nhân công. Các nhà lập pháp Cộng hòa suốt 7 năm qua muốn bỏ Obamacare, một thành tựu lập pháp mang đậm dấu ấn của Tổng thống Barack Obama. Khoảng 20 triệu người Mỹ có bảo hiểm y tế theo luật Obamacare. Văn phòng Ngân sách Quốc hội phi đảng phái ước tính dự luật sửa đổi một phần nhỏ sẽ làm 16 triệu người Mỹ mất bảo hiểm sức khỏe, còn bảo phí sẽ tăng 20%. Thượng nghị sĩ John McCain viết trên Twitter, dự luật sửa đổi một phần nhỏ không được thông qua vì nó thiếu sự bảo đảm của chúng ta về một luật bỏ và thay thế Obamacare có ý nghĩa. Sau đó, ông viết thêm, Tôi hy vọng chúng ta phải làm việc trên tinh thần khiêm nhường, hợp tác và độc lập với nhau để phục vụ tốt hơn cho người dân, những người đã bầu chọn chúng ta. Thủ lĩnh khối thiểu số Thượng viện, Thượng nghị sĩ Charles Schumer của bang New York nói, đã đến lúc lật sang trang mới, chúng tôi không ăn mừng, chúng tôi cảm thấy bớt căng thẳng. Các thủ lĩnh Cộng hòa xem nỗ lực sửa đổi này là một cách để thể hiện hứa hẹn lúc tranh cử của họ là sẽ bỏ và thay luật Obamacare. Các nhà lập pháp bảo thủ muốn thay đổi Obamacare càng nhiều càng tốt, trong khi các đảng viên Cộng hòa ôn hòa hơn lo ngại rằng những thay đổi đó có thể ảnh hưởng đến bảo hiểm sức khỏe của nhiều triệu người dân Mỹ nghèo. Thủ lĩnh khối đa số Thượng viện Mitch McConnell của bang Kentucky nói, rõ ràng đây là thời điểm đáng thất vọng. Tôi lấy làm tiếc nỗ lực của chúng tôi chưa đủ mạnh vào lúc này. Trước đó trong tuần, phe Cộng hòa ở Thượng viện đã thất bại hai lần trong nỗ lực thay đổi Obamacare, hoặc là bỏ hẳn hoặc là bỏ và cùng lúc thay thế bằng một luật mới. Trong lần thất bại thứ nhất, chính Thượng nghị sĩ Cộng hòa cùng phe Dân chủ bác bỏ dự luật thay thế Obamacare do thủ lĩnh khối đa số Thượng viện Mitch McConnell đề nghị. Trong nỗ lực thất bại lần thứ hai, các nghị sĩ Cộng hòa đề nghị bỏ hẳn Obamacare 2 năm. Trong thời gian đó, hy vọng Quốc hội sẽ đưa ra luật thay thế. Ở lần biểu quyết thứ hai này, 7 nghị sĩ Cộng hòa hợp cùng khối thiểu số Dân chủ bỏ phiếu chống.
Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Sáu 28 tháng 7 ra các biện pháp trả đũa luật chế tài Nga được Quốc hội Mỹ thông qua hôm thứ Năm. Bộ Ngoại giao Nga nói, luật chế tài mới khẳng định sự hùng hãn cực kỳ của Mỹ trong các vấn đề quốc tế. Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nói, chúng tôi đề nghị phía Hoa Kỳ giảm số nhân viên ngoại giao và kỹ thuật làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Moscow và các tổng lãnh sự xứng đúng với con số nhân viên ngoại giao và kỹ thuật của Nga ở Mỹ. Nga nói, yêu cầu giảm nhân viên này sẽ đưa tổng số nhà ngoại giao và nhân viên của phái bộ Mỹ ở Nga xuống còn 455 nhân sự. Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo Hoa Kỳ rằng Moscow sẽ đáp trả nếu Washington trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Các nhà lập pháp Mỹ hôm thứ Năm 27 tháng 7 thông qua một dự luật trừng phạt mới, không chỉ áp dụng với Nga mà còn với cả Iran và Bắc Triều Tiên. Thượng viện Mỹ đã biểu quyết thông qua dự luật với tỷ lệ áp đảo 98-2, một ngày sau khi Hạ viện và Thượng viện đồng ý với các điều kiện của dự luật. Trước đó, Hạ viện đã thông qua dự luật này với tỷ lệ 419 phiếu thuận trên 3 phiếu chống. Các nhà lập pháp Mỹ tăng thêm trừng phạt Nga để đáp lại việc Nga phá cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ những cáo buộc đó và phản đối luật chế tài nước ông. Luật trừng phạt mới của Mỹ nhắm gây ảnh hưởng lớn đến các ngành công nghiệp của Nga, đánh mạnh vào túi tiền của Nga. Tổng thống Donald Trump phản đối luật chế tài này, nhưng dự luật giành đủ tỷ lệ ủng hộ ở cả hai viện quốc hội để có thể áp chế phủ quyết của Tổng thống. Ông Trump đặc biệt phản đối việc quốc hội thông qua dự luật hạn chế sự can thiệp của Tổng thống với mục tiêu giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt. Tòa Bạch Ốc mấy tuần qua đã vận động để giảm bớt tầm mức ảnh hưởng của dự luật. Liên hiệp châu Âu cũng lên tiếng lo ngại về luật chế tài mới này. Họ nói luật mới có thể ảnh hưởng đến ngành năng lượng của khối này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius hôm 26 tháng 7 đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Đại tướng Ngô Xuân Lịch để bàn về vấn đề hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ. Cuộc họp diễn ra 2 ngày sau khi truyền thông quốc tế loan tin Việt Nam đã yêu cầu tập đoàn Bresson ngưng khoan thăm dầu tại Biển Đông vì bị Trung Quốc dọa tấn công. Báo Quân đội Nhân dân Việt Nam đưa tin Đại sứ Osius và Đại tướng Lịch bàn về những biện pháp nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ theo tinh thần bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2011 và tuyên bố về tầm nhìn chung quan hệ quốc phòng năm 2015. Ngày 27 tháng 7, Đại sứ Osius viết trên Facebook, hôm qua tôi đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng, tướng Ngô Xuân Lịch để trao đổi về cách thức chúng ta có thể tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng Hoa Kỳ-Việt Nam và mở rộng hợp tác về cứu trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa, di sản chiến tranh, an ninh hàng hải và các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Báo chí Việt Nam và phía Hoa Kỳ không đề cập đến cuộc họp ngày 26 tháng 7 có bàn đến việc Việt Nam ngừng hoạt động thăm dò khai thác dầu khí tại lô 13603 của công ty Talisman Việt Nam, một công ty con của Prepson. Công ty này đã bắt đầu khoan thăm tại địa điểm tranh chấp vào giữa tháng 6 trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, một nhà báo trích một nguồn tin thân cận với cuộc họp cho biết Bộ Chính trị Việt Nam đã họp khẩn ngay sau khi Trung Quốc cho tàu thăm dò HD-760 tiếp cận khu vực mà công ty Bresson đang thực hiện dự án. Và trong cuộc họp ngày 26 tháng 7, phía Việt Nam đã thông báo tình hình cho đại sứ Mỹ Ted Osius. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo độc lập Quang Hữu Minh nói dưới VOA Việt ngữ.
Việt Nam muốn Mỹ phản đối cái việc mà Trung Quốc áp đặt cái đường lưỡi bò ở trên Biển Đông và cụ thể là phản đối cái việc mà Trung Quốc đe dọa Việt Nam thực thi cái quyền khai thác tài nguyên trong cái vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của mình. Tại vì cái việc mà khai thác dầu của công ty Repsol đó là nó nằm trong vùng EEZ của Việt Nam và Mỹ họ im lặng.
Nhà báo Hữu Minh cho rằng đại sứ Mỹ có một thông điệp muốn gửi cho phía Việt Nam.
Thì cái việc mà ông đại sứ Ted Osius ổng đi sang gặp ông Ngô Xuân Lịch để Mỹ muốn thông báo với lại Bộ Quốc phòng Việt Nam rằng an ninh hàng hải vẫn là cái tiêu chí mà Mỹ đã đặt lên hàng đầu. Và nếu thực sự Việt Trung mà có va chạm thì Mỹ sẽ coi như là có cái động thái để mà hai bên giảm thiểu căng thẳng.
Ông Hữu Minh cho rằng chính sách dựa lưng vào Trung Quốc về chính trị thực sự đã làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam lúng túng trong vấn đề bảo vệ lãnh thổ. Và chính sách không liên kết quân sự của Việt Nam đối với các nước độc lập với Trung Quốc đã đẩy Việt Nam vào thế đơn độc. Theo nhà báo này thì tất cả những điều đó đã làm cho Đảng lúng túng trong truyền thông, phản ứng ngoại giao và tìm kiếm đồng minh hỗ trợ khi cần. Sự lúng túng đó phản ánh rất rõ qua vụ Bresson hôm nay. Cho đến ngày hôm nay, 28 tháng 7, Việt Nam mới nói rằng Việt Nam có quyền khoan thăm dầu ở Biển Đông. Các nước khác nên tôn trọng quyền hợp pháp của Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói trong một thông cáo gửi đi cho hãng tin Reuters hôm 28 tháng 7, các hoạt động liên quan đến dầu khí của Việt Nam diễn ra trên biển hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, được xác lập theo luật pháp quốc tế. Trước đó, nguồn tin của các chuyên gia về Biển Đông, giáo sư Carl Thayer thuộc Viện Quốc phòng Úc và học giả Bill Hayton thuộc Viện Nghiên cứu Chatham House cho VOA biết Trung Quốc đã đưa ra lời đe dọa dùng vũ lực nếu Việt Nam không ngưng khai thác thông qua đại sứ Việt Nam ở Bắc Kinh. Nhà báo học giả Bill Hayton nói với VOA rằng sau khi Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam xem xét yêu cầu, họ đã quyết định ngừng khoan dầu. Hôm 23 tháng 7, một ngày trước khi bài báo của BBC và giáo sư Carl Thayer nói về quyết định của Việt Nam ngừng khoan dầu trên biển, hai nhà quan sát có uy tín khác là giáo sư Wu Win và Jonathan London đều đưa tin trên đăng Twitter cá nhân về việc Trung Quốc đang triển khai giàn khoan HD-760 cùng 40 tàu hải giám tới khu vực gần bãi Tư Chính, quanh lô 13603. Ông Hữu Minh phân tích lý do vì sao cho đến nay Việt Nam mới lên tiếng sau khi Trung Quốc tung ra lời đe dọa rằng họ sẽ tấn công quần đảo Trường Sa nếu không làm theo ý họ.
Việt Nam đang bị rơi vào thế khó. Có nghĩa là nếu Việt Nam thừa nhận là có tranh chấp thì quần chúng đánh giá là chính quyền đã yếu kém trong cái vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Tại vì trong vấn đề mà nếu như và hiện giờ là mục tiêu của Mỹ là đang hướng về Triều Tiên, giải quyết vấn đề Triều Tiên hơn là vấn đề Biển Đông. Mà nếu Việt Nam mà một mình mà va chạm với Trung Quốc ở khu vực Trường Sa mà không có Mỹ và các đồng minh của Mỹ ủng hộ thì sẽ rất kẹt cho Việt Nam. Và cái nguy cơ mà thua cuộc là cái điều có thể thấy rõ. Thành ra là Việt Nam buộc lòng phải im lặng trong việc này.
Một thông báo ra ngày 25 tháng 7 của Ban Chỉ huy Quân sự Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện trên Facebook cho biết Bộ Tư lệnh thành phố đã ra công điện ngày 21 tháng 7 chỉ đạo trực sẵn sàng chiến đấu phòng chống biểu tình bạo loạn cao điểm dự kiến vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần do lo ngại diễn ra nhiều tình huống phức tạp khi giàn khoan HD-760 của Trung Quốc đặt tại Biển Đông. Tin này đã gây ra nhiều chú ý trên các trang mạng xã hội. Một độc giả của VOA trên Yahoo nhận xét về sự im lặng của Việt Nam. Việt Nam làm như vậy trong thời điểm này cũng hợp lý. Việt Nam nên tìm kiếm đồng minh và cần đến sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Nhận định về thế kỷ của Việt Nam trong tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, nhà quan sát An Đỗ từ Australia nói.
Mọi cái công cụ, mọi cái mặt trận mà trong cái vấn đề chủ quyền này, Việt Nam coi như là thất bại hoàn toàn. Thể hiện sự thất bại trong cái quan hệ ngoại giao. Philippines cũng có tranh chấp với Trung Quốc về vấn đề biển đảo. Quân sự kinh tế họ không đối đầu, nhưng mà cái vấn đề tư luận pháp lý là họ sử dụng rất tốt. Trong khi Việt Nam mình kinh tế, ngoại giao, quân sự mình đã không có rồi. Nhưng mà cái dư luận pháp lý mình cũng thua hoàn toàn luôn. Mình không dám đem điều đó ra để mình đối đầu với Trung Quốc.
Chia sẻ với ý kiến của bà An Đỗ, ông Hữu Minh bình luận trên Facebook. Dĩ nhiên là Đảng Cộng sản Việt Nam lâm vào thế khó. Một khi sự việc lùm xùm thì công luận sẽ chỉ trích là đảng đã để chủ quyền quốc gia bị suy yếu. Trong bối cảnh cả nước, trong dân lẫn trong đảng, đang bách bức ngột ngạt về cải cách chính trị, thì sự việc này nếu được đảng thừa nhận chính thức thì rất dễ dẫn đến làn sóng biểu tình có nguy cơ ảnh hưởng đến chế độ. Một bạn tên Hương Nguyễn viết trên trang VOA như sau: tôi hy vọng lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ xử lý khôn khéo và cần sự trợ giúp của các nước lớn, chứ người Việt Nam không bao giờ hèn nhát dưới lũ bành trướng. Trả lời phỏng vấn báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng vào ngày 28 tháng 7, bà Phạm Hải Liên, một nhà nghiên cứu thuộc Học viện Ngoại giao Việt Nam, cho biết Hà Nội chỉ thảo luận việc khoan dầu chung với Bắc Kinh chỉ sau khi vấn đề chủ quyền được giải quyết. Bà Liên nói, những tranh chấp về biển giữa Việt Nam và Trung Quốc nên được giải quyết theo luật pháp quốc tế. Trong khi chờ đợi quyết định cuối cùng, Hà Nội sẽ không thảo luận vấn đề hợp tác với Bắc Kinh, một động thái mà người Việt Nam coi là phản bội. Hôm thứ Sáu, ngày 28 tháng 7, Liên Hiệp Quốc hối thúc Việt Nam trả tự do cho nhà bất đồng chính kiến nội người vừa bị tuyên án 9 năm tù hồi đầu tuần này sau phiên tòa kéo dài một ngày về tội tuyên truyền chống phá nhà nước, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Người phát ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc Liz Prosel phát biểu tại một cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ về mức độ nghiêm trọng của bản án đối với blogger Trần Thị Nga và việc xét xử bà Nga không đúng tiêu chuẩn thủ tục tố tụng đã gây ra những lo ngại nghiêm trọng. Bà Prosel nói với VOA như sau:
over the last six months, at least seven other human rights defenders have been arrested and faced prosecution. Several dozen are currently detained, and two have been deported or sent into exile abroad. Many others have been intimidated, harassed, and brutally beaten. Human rights defenders should never be treated as criminals who are a threat to national security.
Trong 6 tháng qua, có ít nhất 7 nhà tranh đấu cho nhân quyền khác đã bị bắt và đang bị truy tố. Hiện nay có khoảng chục người đang bị giam giữ và 2 người đã bị trục xuất hoặc đang phải lưu vong. Nhiều người khác bị hăm dọa, quấy rối và đánh đập tàn nhẫn. Các nhà tranh đấu cho nhân quyền không bao giờ bị xem là những người phạm tội đe dọa đến an ninh quốc gia. Bà Prosel nói với VOA rằng cao ủy Liên Hợp Quốc và các nhóm nhân quyền quốc tế đều tố cáo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam được dùng để trấn áp các nhà tranh đấu cho nhân quyền.
They all consider these provisions as too vague and in breach of international human rights law, and therefore amounting to criminalization of the exercise of fundamental.
Tất cả các nhà tranh đấu đều cho rằng điều khoản này quá mơ hồ và vi phạm công ước nhân quyền quốc tế, hình sự hóa việc thực hiện các quyền cơ bản cũng như tự do ngôn luận. Bà Prosel nói bà Trần Thị Nga, người phải chịu thêm 5 năm quản chế, đã bị giam không cho tiếp xúc với gia đình và luật sư trong 6 tháng qua kể từ khi bà bị bắt hồi đầu tháng Giêng cho đến vài ngày trước khi xét xử. Bà Nga không có đủ thời gian chuẩn bị cho việc bào chữa. Ngày 27 tháng 7, đặc ủy nhân quyền của chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức, bà Bärbel Köpfler đã tuyên bố: tôi bàng hoàng trước việc bà Trần Thị Nga bị một tòa án ở Việt Nam tuyên phạt mức án nặng là 9 năm tù. Bà Nga đã sử dụng các biện pháp ôn hòa để đấu tranh chống tham nhũng và sự bắt bớ tùy tiện, cũng như tranh đấu cho dân oan, quyền của người lao động và bảo vệ môi trường. Sự cống hiến của bà đã được tổ chức ân xá quốc tế tuyên dương nhân ngày quốc tế phụ nữ năm nay. Bà Köpfler nói, cũng như trong trường hợp của blogger nổi tiếng Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người bị kết án 10 năm tù cách đây chưa đầy một tháng vì sự tranh đấu cho nhân quyền, bản án này cũng đi ngược lại các nguyên tắc về nhân quyền mà Việt Nam đã công nhận, cũng như vi phạm công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã tham gia. Ngay cả hiến pháp Việt Nam cũng bảo vệ sự tự do biểu đạt và tự do báo chí. Sau sự kiện hai phụ nữ đấu tranh cho nhân quyền Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga bị Việt Nam trấn áp bằng các hình phạt tù, nhiều tổ chức và cá nhân vận động gây quỹ hỗ trợ gia đình cho hai nữ blogger. Trong ngày 27 tháng 7, hơn 25 tổ chức xã hội dân sự độc lập và nhiều cá nhân trong nước đã ra tuyên bố bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc của nhà cầm quyền Việt Nam đối với bà Trần Thị Nga. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, đại diện cho mạng lưới tổ chức xã hội dân sự độc lập, cho VOA biết nhận định của ông về bản án đối với bà Nga.
Nga không có một tội gì cả, bị tuyên án 9 năm tù và 5 năm quản chế là một cái điều sỉ nhục cho một cái nền tư pháp của Việt Nam.
Các tổ chức nhân quyền quốc tế và các tổ chức xã hội dân sự độc lập của Việt Nam kêu gọi Hà Nội trả tự do ngay lập tức cho nhà tranh đấu Trần Thị Nga và các tù nhân lương tâm khác, vì cho rằng việc phát biểu ôn hòa và các vấn nạn của đất nước và xã hội Việt Nam dù trái với quan điểm và chính sách của nhà cầm quyền, dứt khoát không thể bị xem là hành vi phạm tội theo pháp luật hiện hành. Trưởng phái đoàn Liên hiệp châu Âu tại Việt Nam hôm 26 tháng 7 nói rằng bản án 9 năm tù đối với bà Nga mâu thuẫn trực tiếp với tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là một nước thành viên. Trong đó các quyền tự do ý kiến, tự do biểu đạt là những quyền căn bản không thể thiếu đối với phẩm giá và sự mãn nguyện của mỗi cá nhân, cũng như đã được nêu trong Điều 25 của Hiến pháp Việt Nam. Quyết định của các cơ quan thẩm quyền Việt Nam không cho phép các đại diện của phái đoàn EU cũng như các đại sứ quán các thành viên các nước EU quan sát phiên xét xử đã đặt dấu hỏi về sự minh bạch của quá trình xét xử. Tuyên bố của đại diện EU tại Việt Nam cho biết, Liên minh châu Âu nói sẽ tiếp tục theo dõi tình hình nhân quyền ở Việt Nam cũng như hợp tác với các cơ quan thẩm quyền nhằm hướng tới việc cải thiện tình hình nhân quyền tại đây.
Việt Nam hôm thứ Sáu nói rằng các nước khác nên tôn trọng quyền hợp pháp của Việt Nam được khoan dầu trong vùng biển của mình trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng với Trung Quốc liên quan đến việc phát triển năng lượng ở Biển Đông. Các hoạt động liên quan đến dầu khí của Việt Nam diễn ra trên biển hoàn toàn thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, được xác lập theo luật pháp quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói trong một thông cáo gửi cho hãng tin Reuters, Việt Nam đề nghị tất cả các bên liên quan tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam, thông cáo nói tiếp. Hoạt động khoan dầu bắt đầu vào giữa tháng 6 tại lô 136/3 của Việt Nam, được cấp phép thực hiện cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, công ty Repsol của Tây Ban Nha và công ty Mubadala Development của Liên hiệp các Tiểu Vương quốc Ả Rập. Lô này nằm bên trong đường chín đoạn hình chữ U, đánh dấu vùng biển rộng lớn mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền và chồng lấn với khu vực mà họ nói họ có quyền khai thác dầu. Trung Quốc hôm thứ Ba kêu gọi ngừng hoạt động khoan dầu. Tuần này, đài BBC loan tin rằng Việt Nam đã ngừng việc khoan dầu ở đó sau khi có những đe dọa từ Trung Quốc, nhưng chưa có xác nhận độc lập và không có quan chức Việt Nam hay quan chức Repsol nào đưa ra bình luận gì về tin tức này. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn Biển Đông giàu năng lượng, mà hàng năm khoảng 5.000 tỷ đô la giá trị thương mại được vận chuyển qua đó. Việt Nam, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Brunei cũng có tuyên bố chủ quyền.
Phiên tòa xét xử hai phụ nữ bị cáo buộc đã sát hại ông Kim Jong Nam, anh của lãnh tụ Bắc Hàn, đã được ấn định khởi sự vào ngày 2 tháng 10, theo Tòa án cấp cao Malaysia cho biết hôm 28 tháng 7. Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, và bị cáo Indonesia là Siti Asia, 25 tuổi, bị cáo buộc đã giết ông Kim Jong Nam hôm 13 tháng 2 tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur bằng cách chét lên mặt ông chất độc VX, một hóa chất được Liên Hiệp Quốc mô tả là một vũ khí giết người hàng loạt. Xuất hiện trước tòa án cấp cao Shah Alam ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur, cả hai đều bị còng tay và mặc áo giáp chống đạn bên ngoài trang phục Malaysia truyền thống, một váy dài và áo sơ mi. Nếu bị kết tội, hai phụ nữ này có thể đối mặt với án tử hình. Hãng tin Reuters tường thuật, Đoàn Thị Hương có lúc đã mỉm cười trước tòa, nhưng Siti sau đó đã òa khóc trong khi các luật sư tìm cách trấn an cô. Theo Reuters, các luật sư bênh vực các bị cáo trước đó nói họ lo sợ vụ xét xử chỉ là một cái bẫy và cảnh sát sẽ không chia sẻ chứng cứ. Công tố viên Muhammad Iskandar Ahmad nói phe công tố đã trao thêm 33 tài liệu và các đoạn ghi hình của camera an ninh cho các luật sư bên bị, đồng thời cho biết sẽ gọi từ 30 tới 40 nhân chứng, tùy theo phiên tòa tiến triển như thế nào. Luật sư của cô Siti Asia, ông Goy Sun Seng nói, ông hy vọng là sau khi xem các đoạn thu hình, thẩm phán sẽ biết rõ hơn những gì đã xảy ra. Ông cho biết đã yêu cầu được tới hiện trường nơi xảy ra án mạng trong phiên xét xử. Nạn nhân Kim Jong Nam là người con trai cả của lãnh tụ Bắc Hàn quá cố Kim Jong Il. Người em cùng cha khác mẹ của ông, Kim Jong Un lên nắm quyền sau khi cha của hai ông qua đời vào năm 2011. Các giới chức Mỹ và Hàn Quốc nói chế độ Bắc Hàn của Kim Jong Un đã giật dây vụ ám sát ông Kim Jong Nam, lúc đó đang sống lưu vong ở Macau và từng chỉ trích chế độ cai trị gia đình trị của gia đình ông ở Bắc Hàn. Đoàn Thị Hương và Asia nói với các nhà ngoại giao nước mình rằng họ đã bị lừa vì lúc tấn công ông Kim Jong Nam, họ tưởng là đang tham gia một trò chơi khăm trên chương trình truyền hình thực tế.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Tòa án tối cao Pakistan ra phán quyết truất quyền Thủ tướng Nawaz Sharif, không cho ông giữ các chức vụ công cử và hạ lệnh ông phải từ chức ngay lập tức. Ngay sau khi tòa ra phán quyết, một phát ngôn viên của văn phòng Thủ tướng cho biết ông Sharif chấp nhận phán quyết đó cho dù ông có những nghi ngại nghiêm trọng và ông lập tức từ nhiệm. Phán quyết của tòa lưu ý ông Sharif không kê khai đầy đủ tài sản ở nước ngoài trong hồ sơ đệ trình cho cuộc bầu cử năm 2013 và đã khai man hữu thệ. Tòa cho rằng ông Sharif không thành thực và vì những lý do đó, ông không hội đủ các điều kiện để tiếp tục là một thành viên của Quốc hội. Phán quyết của tòa tối cao nói thêm, Tổng thống Pakistan cần thực hiện tất cả các bước cần thiết theo hiến pháp để đảm bảo tiến trình dân chủ không bị gián đoạn. Theo luật hiện hành, nội các của Thủ tướng Sharif cũng sẽ bị giải tán và Tổng thống Pakistan sẽ yêu cầu Quốc hội là Hạ viện bầu một Thủ tướng mới. Tòa án kết tội ông Sharif về tội tàng trữ tài sản ở nước ngoài, giấu tài sản và sống xa hoa hơn mức thu nhập chính thống. một giới chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mô tả diễn tiến này là một chuyện nội bộ. Ông nói, Hoa Kỳ muốn thấy một sự chuyển tiếp suôn sẻ ở Pakistan. Nói chuyện với các nhà báo sau khi dự phiên tòa hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Thông tin Pakistan Mariam Aurangzeb nói đảng đương quyền của bà không ngạc nhiên nhưng lấy làm buồn về phán quyết của tòa. Bà nói rằng, lịch sử là một nhân chứng, bất cứ lúc nào ông Nawaz Sharif bị truất phế một cách bất công, thì nhân dân Pakistan lại đưa ông trở lại quốc hội với đa số còn cao hơn nữa. Tòa án đã ra lệnh cho các giới chức chống tham nhũng kết thúc cuộc điều tra của họ đối với con cái của ông Sharif, con rể của ông và Bộ trưởng Tài chính Ekshada trong thời hạn sớm nhất và công bố phán quyết của họ nội trong 6 tháng. Một thẩm phán tòa án tối cao là người giám sát việc thi hành phán quyết hôm thứ Sáu. Bộ trưởng Tài chính Ekshada cũng bị cấm giữ một chức vụ công cử và do đó đã được lệnh phải từ chức. Những cáo trạng chống gia đình Sharif và nhiều người khác xuất phát từ các tài liệu tài chính bị tiết lộ, được biết đến dưới tên Hồ sơ Panama. Hồ sơ này liệt kê tên những người con của Thủ tướng Sharif là chủ các tài khoản ngân hàng nước ngoài và cũng là chủ sở hữu nhiều cơ ngơi địa ốc ở nước ngoài. Hồ sơ Panama còn nêu danh tính của hàng trăm công dân Pakistan khác.
Bắc Triều Tiên lại vừa phóng một tên lửa đạn đạo vào buổi tối ngày thứ Sáu giờ địa phương vào ngày 28 tháng 7, tin từ Lầu Năm Góc cho hay. Các chuyên gia vẫn đang tiến hành đánh giá vụ phóng và sẽ sớm có thêm thông tin. Tên lửa được cho là đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, theo hãng tin Reuters. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói với kênh truyền hình NHK rằng, tôi vừa nhận được báo cáo đầu tiên về việc Bắc Triều Tiên lại phóng tên lửa một lần nữa, và rất có thể nó đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Ông Abe cho hay Hội đồng An ninh Quốc gia sẽ tiến hành nhóm họp và Nhật Bản sẽ có những bước đi cần thiết để đảm bảo an toàn cho công dân nước này. Hoa Kỳ tin rằng Bắc Triều Tiên sẽ có khả năng phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân vào đầu năm 2018, một nguồn tin cho hãng tin CNN hay.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hiện nay, chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với thế giới. Bắc Triều Tiên đã đe dọa các nước láng giềng và bất chấp những nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Việc Bắc Triều Tiên thử nghiệm một phi đạn đạn đạo liên lục địa, hay còn gọi là ICBM, vào ngày 4 tháng 7 là một sự leo thang căng thẳng nghiêm trọng. Quyết tâm của Kim Jong-un chế tạo một phi đạn đạn đạo gắn đầu đạn hạt nhân có thể bắn đến đất liền của Mỹ, cấu thành một sự leo thang nghiêm trọng của chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo Bắc Triều Tiên. Mối đe dọa của Bắc Triều Tiên không phải là mới, đã từng thách thức năm chính quyền trước đây, theo lời bà Susan Thornton, quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương. Bà Thornton nói rằng, từ kinh nghiệm lâu nay, chúng ta biết là Bắc Triều Tiên không có ý định từ bỏ chương trình hạt nhân trong môi trường hiện nay. Tuy nhiên, tăng cường áp lực kinh tế và ngoại giao có thể thành công, đặc biệt vì chế độ Kim Jong-un chưa bao giờ đối mặt trong một thời kỳ lâu dài với những áp lực quốc tế càng ngày càng tăng. Chúng ta sẽ thay đổi việc này bằng cách làm việc với các đối tác quốc tế của chúng ta khi nào có thể được. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không do dự đơn phương hành động chống lại các nước giúp Bắc Triều Tiên theo đuổi khả năng hạt nhân chiến lược. Căn cứ trên những kinh nghiệm này, chúng ta đã phát triển một chiến lược ba mặt, theo lời quyền trợ lý Ngoại trưởng Thornton. Bà nói tiếp, đầu tiên, chúng ta kêu gọi tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc thi hành hoàn toàn những cam kết của họ liên hệ đến Bắc Triều Tiên. Thứ hai, chúng ta thúc đẩy các nước đình chỉ hay xuống cấp các mối quan hệ ngoại giao với Bắc Triều Tiên. Và cuối cùng, chúng ta yêu cầu tất cả các nước cắt đứt quan hệ thương mại với Bình Nhưỡng để gia tăng cô lập tài chính Bắc Triều Tiên. Quyền trợ lý Ngoại trưởng Thornton nói rằng, chúng ta phải thi hành liên tục chính sách này từ Mali đến Malaysia. Chúng ta đã nói rõ là tăng cường áp lực mạnh mẽ đối với Bắc Triều Tiên không chỉ là chuyện nói suông. Đây là một lĩnh vực chúng ta hy vọng tiếp tục hợp tác như là một nền tảng cho những quan hệ song phương vững mạnh. Thiết yếu cho sự thành công của chiến lược của chúng ta là sự hợp tác ba bên với Nhật Bản và Hàn Quốc, giữa lúc áp lực của Trung Quốc đang gia tăng nhưng không đồng bộ, đặc biệt là áp lực kinh tế đối với Bắc Triều Tiên. Cùng nhau, những hành động này sẽ gửi một thông điệp rõ ràng cho cộng đồng quốc tế là nếu có nước nào tìm cách tránh khỏi các chế tài và giao dịch với những thực thể được chỉ định của Bắc Triều Tiên thì sẽ phải trả giá về những hành động này. Bà Thornton nói thêm, chúng ta sẽ tiếp tục thực thi hoàn toàn các quyền hạn chế tài của chúng ta để chặn đứng các nguồn tài chính đổ vào Bắc Triều Tiên.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.